Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 10, từ câu 31 đến câu 42. Khi ấy, người Do Thái lượm đá để ném Chúa Giêsu. Người lên tiếng hỏi rằng: Ta đã cho các ngươi thấy nhiều việc tốt lành bởi Cha ta, vậy vì việc nào mà các ngươi muốn ném đá ta? Người Do Thái trả lời: Chúng tôi muốn ném đá ông không phải vì việc lành, nhưng vì một lời lộng ngôn, bởi vì ông chỉ là người mà lại tự cho mình là Thiên Chúa. Chúa Giêsu đáp lại: Nào trong sách luật của các ngươi không có chép câu này: Ta đã nói, các ngươi là thần. Vậy nếu sách luật gọi những kẻ được nghe lời Chúa là thần, mà Kinh Thánh không thể hủy diệt được, thì tại sao các ngươi nói với đấng đã được Chúa Cha thánh hóa và sai đến trong trần gian rằng ông nói lộng ngôn, vì ta đã nói ta là con Thiên Chúa? Nếu ta không làm những việc của Cha ta, thì các ngươi đừng tin ta. Nhưng nếu ta làm những việc đó, thì dầu các ngươi không muốn tin ta, cũng hãy tin vào các việc đó, để các ngươi biết và tin rằng Cha ở trong ta, và ta ở trong Cha. Bởi đó, họ tìm cách bắt người, nhưng người thoát khỏi tay họ. Người lại qua bên kia sông Giô-đan, nơi trước kia Gioan làm phép rửa, và người ở lại đó. Có nhiều kẻ đến cùng người. Họ nói, Gioan đã không làm một phép lạ nào, nhưng mọi điều Gioan nói về người này đều đúng cả. Và có nhiều kẻ tin người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, càng đến gần tuần thánh, tin mừng cho thấy sự chống đối Chúa Giêsu càng đẩy lên cao độ. Những người chống đối Chúa Giêsu muốn ném đá người, vì họ kết tội người phạm thượng, ông chỉ là người mà lại tự cho mình là Thiên Chúa. Chúa Giêsu tiếp tục khẳng định điều này: Ta là con Thiên Chúa. Đây là cách thông thường Chúa Giêsu nói về mình trong tin mừng Gioan. Người không bao giờ nói Ta là Thiên Chúa, nhưng người thường xuyên nói về chính mình là con Thiên Chúa. Người tự xưng mình là người con, và Thiên Chúa là Cha của người, đã sai người đến thế gian. Tuy nhiên, chỉ khi kết thúc tin mừng Gioan, chúng ta mới thấy Tô-ma tuyên xưng trước Chúa Giêsu phục sinh: Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Toàn bộ tin mừng Gioan cho thấy chắc chắn Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Thật vậy, lời tựa của tin mừng Gioan đã nói rõ về điều này. Lúc khởi đầu đã có ngôi lời vẫn hướng về Thiên Chúa và ngôi lời là Thiên Chúa. Theo Thánh sử Gioan, khi ngôi lời đã trở thành xác phàm, ngôi lời vẫn không ngừng là Thiên Chúa. Và Chúa Giêsu, ngôi lời mặc lấy xác phàm, là Thiên Chúa dưới hình thể con người. Theo nghĩa đó, lời kết tội Chúa Giêsu phạm thượng của những người chống đối người lại là một sự thật mà họ không thể hiểu nổi. Họ không biết rằng họ đang diễn tả trọn vẹn mầu nhiệm nhập thể của Chúa Giêsu. Đúng vậy, Chúa Giêsu vừa là con người, vừa là thần linh, là con người nhưng cũng là Thiên Chúa. Thiên Chúa đã trở nên hữu hình và cư ngụ giữa chúng ta qua Chúa Giêsu theo cách thức chưa từng có trước đây và sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Như vậy, để nhận ra thần tính của Chúa Giêsu, chỉ cần làm theo như người nói: Hãy nhìn vào những việc tốt lành mà ta đã làm, thì các ngươi sẽ nhận ra ta là Thiên Chúa trong hình thể con người. Chúa Giêsu đã mặc khải Thiên Chúa theo những gì người đã nói, nhưng trên hết là bởi những gì Người đã làm, bởi những công việc tốt lành của Người. Vì thế, Chúa Giêsu phải là trung tâm của đời sống chúng ta và đời sống Hội Thánh. Mọi thứ khác và mọi người khác, cho dù là bậc thánh đi nữa, thì vẫn là thứ yếu đối với Người. Toàn bộ mục đích của cuộc sống chúng ta là để cho Người trở nên ngày càng quan trọng hơn trong cuộc đời của chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, vào tuần tới, chúng con sẽ chiêm ngắm bản tính nhân loại của Chúa chịu đau đớn và nát tan, chịu khổ nạn và chịu chết. Xin cho chúng con, khi nhìn ngắm bản tính nhân loại chịu khổ hình của Chúa, chúng con cũng nhìn ngắm chính khuôn mặt thần tính của Chúa, để nhận ra Thiên Chúa quá yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Người. Amen.
Con sinh ra đất trời chung một niềm vui, Chúa đưa con vào suối nguồn tình yêu, Chúa thương con nhiều ấp ủ đầy con đây niềm vui ôi ngất ngây, tình yêu ôi đắm say, biết bao ân tình độ tuôn thắm quên đời mình, là mối tình Chúa.